Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Kế đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12. Từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau. Ba chống lại hai, hai chống lại ba, họ sẽ chia rẽ nhau. Cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Luca tiếp nối những giáo huấn của Đức Giêsu bằng việc ghi lại thái độ của người trước cuộc thương khó cùng với hậu quả sứ mạng Đức Giêsu gây ra. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao, cho đến khi việc này hoàn tất. Lửa mà Đức Giêsu đã ném vào mặt đất là gì? Phải chăng là thứ lửa từ trời xuống thiêu hủy Sodoma, hay thứ lửa mà Giacôbê và Gioan định sai xuống để thiêu hủy một ngôi làng Samari vì đã không tiếp đón Đức Giêsu? Phải chăng là thứ lửa mà cây không trái hay những cành nho khô héo bị quăng vào? Phải chăng đó là lửa soi sáng trong ngày của Thiên Chúa? Quý ông bà và anh chị em thân mến, lửa mà Đức Giêsu đã ném xuống thế gian chính là lửa sự thật và tình yêu của Thiên Chúa. Đức Giêsu muốn cho lửa đó được bùng lên, nghĩa là muốn cho mọi người trên khắp thế giới được nhận biết sự thật và tình yêu của Thiên Chúa, để soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần dẫn ta bước vào đường nẻo bình an, đồng thời giúp nhân loại tội lỗi thanh tẩy tất cả những sai trái và tật xấu trong tâm hồn. Tuy nhiên, ngọn lửa ấy chỉ bùng cháy và lan rộng khắp cùng trái đất bằng phép rửa. Thầy sẽ phải chịu một phép rửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc ấy hoàn tất. Phép rửa này chính là phép rửa bằng máu, là cuộc thương khó của Đức Giêsu. Phép rửa này chỉ hoàn tất khi người giang tay chết trên thập giá để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đứng trước sự thật và tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta phải có thái độ như thế nào? Theo hay không theo? Tin hay không tin? Chắc chắn không thể có chỗ đứng cho một thái độ trung lập, lưng chừng hay nửa vời. Vì anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Lời tuyên bố của Đức Giêsu khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao hoàng tử bình an mà lại đem đến sự chia rẽ? Nhưng bình an của Thiên Chúa khác với bình an của con người, và cách để có bình an của Thiên Chúa cũng khác với cách của con người. Như Thánh Gioan viết, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Bình an của Thiên Chúa chỉ thực sự có được khi mọi người nhận ra sự thật trong mầu nhiệm cứu độ và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Hãy chiến đấu để sửa đổi những lỗi lầm, những sai trái cho tốt đẹp hơn, phù hợp hơn với ý muốn của Thiên Chúa. Hãy khơi cho ngọn lửa yêu thương bừng sáng lên. Hãy đẩy lùi bóng tối chiến tranh, chia rẽ, hận thù. Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận và ban phát yêu thương, xóa đi những nhỏ nhen, ích kỷ, để mọi người nhìn nhau là anh em thực sự, để bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ phát xuất từ những trái tim chan hòa yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ném lửa của sự thật và tình yêu vào mặt đất, và Ngài những ước mong ngọn lửa này cháy bừng lên. Xin giúp chúng con hiểu ra rằng, để có bình an thực sự trong gia đình và trên mặt đất này, chúng con cần phải nỗ lực tìm kiếm sự thật nơi Chúa, vì chỉ có sự hiểu biết và tình yêu chúng con dành cho Chúa mới xóa tan mọi khác biệt, giúp chúng con hòa giải với nhau và trở nên một trong thân thể của Chúa. Amen.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật về các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giáo mục về Giới Trẻ 2018 tại Roma. Theo tin của hãng tin Crux, ngày 20 tháng 10 vừa qua, các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ tham dự Thượng Hội đồng Giáo mục 2018 đã đệ trình phúc trình của các thảo luận của mình về phần 3 của tài liệu làm việc. Trước hết, các nhóm nói tiếng Đức tỏ ý quan tâm đối với hướng đi của Thượng Hội đồng. Các ngài viết, sau Thượng Hội đồng, điều gì sẽ thay đổi? Liệu có những phương cách cụ thể để trở thành một giáo hội cho người trẻ không? Liệu có các cam kết từ phía các giám mục không? Nhóm kêu gọi hai bài diễn văn chuyên biệt được phản ánh trong tài liệu sau cùng, một của Đức Hồng Y Vincent Nichols của Westminster, Anh Quốc về việc buôn bán người, và bài kia của Đức Hồng Y Blaise Kubrick của Chicago ngỏ với các nhà lãnh đạo chính trị. Về các vấn đề khác, nhóm nói tiếng Đức phát biểu rằng, chúng tôi tin rằng vai trò của phụ nữ trong việc lãnh đạo và đưa ra quyết định trong giáo hội nên được tăng cường một cách đáng kể hơn nữa. Chúng tôi muốn một cuộc thảo luận nghiêm chỉnh với người trẻ trong giáo hội về các vấn đề tính dục và kết đôi. Các ngài kêu gọi một ý hướng nhằm khám phá và làm nhẹ các vấn đề chuyên biệt của người trẻ tại một giáo phận, thí dụ, nghèo đói công khai hay che đậy, nghiện ma túy, du đãng thanh thiếu niên, di dân thiếu niên, nạn nhân bị lạm dụng và bạo hành. Các ngài cũng kêu gọi giáo hội phải có ý hướng cụ thể nhằm gặp gỡ người trẻ thường xuyên, nhất là người trẻ kém may mắn. Nhóm cũng gợi ý về một số chủ đề như dạy giáo lý qua các thủ bản dựa vào du cát, giúp tuổi trẻ dấn thân cho môi trường, cổ vũ giới trẻ tham gia vào giáo hội, cổ vũ tính phụ đới trong giáo hội, cổ vũ các phong trào, nghệ thuật và các hiệp hội, coi chúng như những nơi chốn để làm giáo hội. Cuối cùng, nhóm nói tiếng Đức đề cập tới các tai tiếng lạm dụng tính dục trong đạo Công giáo. Các ngài viết, chúng tôi tin rằng tài liệu sau cùng của Thượng Hội đồng không thể khởi đầu mà không có lời nói rõ ràng về bi kịch lạm dụng tình dục trẻ em và thiếu niên. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng các giáo mục chúng tôi không thể về nhà mà không có ý hướng cương quyết sẽ đưa ra các thay đổi cụ thể nhằm cung cấp việc phòng ngừa tốt hơn và chăm sóc tốt hơn cho các nạn nhân. Kế đó, các nhóm nói tiếng Anh đưa ra nhiều gợi ý cho rằng, vì Thượng Hội đồng sắp tới hồi kết thúc, nên diễn trình cần lặp lại kinh nghiệm của cấp địa phương, bất kể đó là các hội đồng giám mục, các giáo phận hay các giáo xứ. Vì phần cuối của tài liệu làm việc tập trung vào các chỉ dẫn và khuyến cáo thực tiễn, nên nhóm A do Đức Hồng Y Oswald Gracias của Mumbai hướng dẫn đã đưa ra một số điểm gợi ý chi tiết, trong đó có những tài nguyên thực tiễn dành cho các cha mẹ và ông bà như thầy cô đầu tiên của người trẻ, chú ý nhiều hơn tới việc đào tạo thầy cô và các chương trình làm tuyên úy cho các trường và đại học công giáo, và cổ vũ việc giới trẻ tham gia nhiều hơn vào phục vụ và các sinh hoạt của giáo hội, trong đó họ có nhiều quyền hơn trong việc đưa ra quyết định. Nhóm cũng thảo luận nhu cầu phải tái tạo diện mạo giáo xứ quanh trải nghiệm ba chiều của giáo hội như mầu nhiệm, hiệp thông và sai đi. Nhóm B do Đức Hồng Y Blaise Kubrick của Chicago hướng dẫn, đề nghị phải có một tiết riêng biệt cho vấn đề này và đối tượng chính của tiết này sẽ là việc đồng hành mục vụ với những người này theo các đường hướng của sách giáo lý của giáo hội Công giáo. Nhóm D do Đức Hồng Y Daniel Inardo của Houston Galveston hướng dẫn, viết rằng, về phái tính, lối sống hoặc xu hướng giới tính không nên làm bất cứ ai cảm thấy không được yêu thương, săn sóc. Tuy nhiên, như Thánh Thomas Aquino đã viết, tình yêu có nghĩa là muốn điều tốt cho người khác. Và đó là lý do tại sao tình yêu chân chính không hề loại bỏ lời kêu gọi hồi tâm thay đổi đời sống. Sau cùng, nhiều khuyến cáo khác nhau đã được đưa ra nhằm khuyến khích các giám mục và linh mục sử dụng các phương tiện kỹ thuật số làm phương tiện nối vòng tay lớn. Các ngài nhấn mạnh rằng nó là bộ máy tốt nhất các ngài có thể sử dụng để vươn tới một cử tọa mới và thường không đi nhà thờ. Còn các nhóm nói tiếng Ý chủ yếu tập trung vào sự cần thiết phải đáp ứng đầy đủ các thách thức mà người trẻ đang phải đương đầu và trả lời các câu hỏi của họ về các chủ đề lớn hơn như tính dục, phá thai và bị đẩy qua bên lề, đặc biệt là phụ nữ và người nghèo. Nhóm đầu tiên do Đức Hồng Y Angelo De Donatis giám quản Roma và Đức Tổng giám mục Vincenzo Battia, người đứng đầu giáo hoàng Hàn Lâm Viện về sự sống, đã sử dụng hình ảnh làm bánh hóa nhiều trong sách thánh, làm tượng trưng cho tính trung tâm của Chúa Giêsu đối với đức tin. Các ngài cho rằng cần chú ý nhiều hơn đến tính trung tâm này của Chúa Giêsu. Các ngài lưu ý, giống như việc làm bánh hóa nhiều, người có thể làm nhiều phép lạ với rất ít vật liệu được cung cấp cho người. Các thành viên trong các nhóm nói rằng, phần thứ ba của tài liệu, trong khi nêu tên nhiều khả thể tham gia của người trẻ vào sinh hoạt của giáo xứ, nhưng có nguy cơ tạo ra một danh sách dài mà không có ưu tiên nào cả, và đưa ra bốn điểm suy nghĩ, tính ưu việt của tin mừng, thừa tác vụ cho người nghèo, một sự nhấn mạnh lớn hơn đến việc đào tạo và thánh thể. Nhóm thứ hai được lãnh đạo bởi Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc, và Đức Tổng giám mục Bruno Forte, một thành viên của Hội đồng Tổ chức Thượng Hội đồng. Các ngài nhấn mạnh, các thách thức chuyên biệt là các trường hợp bị gạt qua bên lề, đặc biệt là phụ nữ, những người thường là nạn nhân của lòng tự tôn nam giới đủ mạnh để giết người, cũng như những người bị ảnh hưởng bởi việc nghiện ma túy và đau khổ về thể chất hoặc tinh thần. Đề cập đến sự cần thiết phải dành sự chú ý đặc biệt và đồng hành với những người bị lôi cuốn bởi người đồng tính và các thách thức đặt ra cho các người trẻ bởi nạn thất nghiệp và thiếu cơ hội việc làm thuộc lĩnh vực học tập của họ, các vấn đề đạo đức như các vấn đề liên quan đến tính dục, phá thai, bị loại trừ vì lý do xã hội và sắc tộc cũng được đề cập, cũng như ảnh hưởng của các nhóm huyền bí vốn gây ảnh hưởng đến những người trẻ mà ta không nên đánh giá thấp. Nhóm thứ ba do Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, người đứng đầu Hội đồng Văn hóa của Tòa Thánh, và Đức Giám mục Pietro Maria Fragnelli của Trapani lãnh đạo, tập trung vào bốn lĩnh vực chủ chốt: tìm kiếm hạnh phúc trong việc lắng nghe chính mình và lời Chúa, sự cần thiết và đặt con người ở trung tâm, nhận ra cuộc hành trình mà mỗi người phải thực hiện, và quan tâm đến môi trường. Các lĩnh vực khác được các ngài nhấn mạnh là tầm quan trọng của lòng sùng kính Đức Maria, sự cần thiết phải khai triển các chương trình đồng hành và biện phân, sự cần thiết phải đào tạo tốt hơn về thánh kinh và thần học bên ngoài các định chế học thuật, sử dụng kỹ thuật, tầm quan trọng của việc phục vụ và sự cần thiết giúp đỡ các di dân trẻ tuổi, đặc biệt là tại nhà và qua các giáo hội địa phương. Nhóm cũng nhắc đến việc phải cung cấp việc đào tạo và đồng hành tốt hơn cho các cặp vợ chồng trẻ, cả những người đang đính hôn và những người mới kết hôn gần đây, và sự cần thiết phải vượt qua việc kỳ thị. Nhóm A nói tiếng Pháp do Đức Tổng Giám mục David Marquez lãnh đạo nhấn mạnh rằng, để tiến lên phía trước, không nên xem xét thừa các vụ tuổi trẻ một cách độc lập khỏi việc chăm sóc mục vụ. Các ngài tiếp tục bằng cách lưu ý rằng sẽ là điều có lợi khi có cả cha mẹ lẫn người trẻ cùng hiện diện ở thượng hội đồng cùng với các cặp vợ chồng trẻ để cung cấp chứng từ về việc họ tìm cách sống bí tích hôn nhân và giáo dục con cái của họ ra sao. Một nhóm khác nhấn mạnh rằng, trong việc đề cập đến các mối quan tâm mục vụ đối với người trẻ, điều quan trọng cần nhớ là cuộc sống của những người trẻ từ 16 đến 30 tuổi không có tính trực tuyến. Nhóm cho rằng đời sống ấy được đánh dấu bằng thành công, thất bại và các dấu mốc quan trọng và có tính hạnh phúc như thi đậu một kỳ thi, việc làm đầu tiên, thiết lập cuộc sống lứa đôi và gia đình. Nhóm gợi ý giáo hội phải lưu tâm để các nguồn tài nguyên tinh thần cần thiết cho việc đáp ứng các nhu cầu như thế không nên mang tính công thức. Hai nhóm khác nhau khẳng định rằng, dù chủ đề của Thượng Hội đồng là người trẻ, nhưng điều thiết yếu là không nên hoàn toàn tách rời họ khỏi cuộc sống rộng lớn hơn của giáo hội, vì sự hồi hướng và canh tân mục vụ là mục tiêu của toàn thể giáo hội. Và các ngài kết luận, đó là cách hình ảnh giáo hội của Chúa Kitô như một người bạn của thế giới dần dần sẽ thay đổi. Nhóm B nói tiếng Tây Ban Nha do Đức Hồng Y Luis Ladaria Ferrer, người Tây Ban Nha và đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, đã viết rằng giáo hội phải đảm nhận một thái độ chào đón và thân thiện để khuyến khích sự hòa nhập và đồng hành với mọi người, kể cả những người có xu hướng tình dục khác nhau, để họ có thể lớn lên trong Đức Tin và trong mối liên hệ của họ với Thiên Chúa. Tuy nhiên, thái độ chào đón không có nghĩa là phải thay đổi giáo huấn của giáo hội về tính dục. Ngược lại, nhóm cho rằng văn phòng tương ứng của Vatican nên khai triển một xu hướng tiếp cận vấn đề tình dục một cách có hệ thống và rõ ràng, bằng cách lập luận nhân học dễ tiếp cận đối với mọi người trẻ, cho thấy nhân đức khiết tịnh là lời khẳng định hân hoan, tạo điều kiện cho tình yêu nhân bản và thần thiêng. Nói về phụ nữ, nhóm đã viết rằng họ đánh giá chỗ đứng của họ trong giáo hội và nhìn nhận rằng phụ nữ có phẩm giá bình đẳng với nam giới. Như vậy, trong các chương trình mục vụ của giáo hội, các đóng góp của cả nữ lẫn nam nên được xem xét, vì chúng bổ sung cho nhau và làm cho đời sống của cả cộng đồng sinh hoa trái. Nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, đứng đầu là Đức Hồng Y Khao Prasdeavis, viết rằng, việc hoàn cầu hóa đã tạo ra sự thay đổi thời đại. Mặc dù có nhiều hiệu quả tích cực, nó cũng tạo ra một xã hội bị thương tổn, đang thách thức giáo hội phải phục hồi việc nói tiên tri của mình, để cổ vũ một giáo hội và một xã hội hòa nhập để không ai bị bỏ rơi. các ngài thừa nhận tầm quan trọng của những biểu thức khác nhau của lòng sùng kính bình dân như hành hương và thăm viếng các nhà thờ để có thể thu hút người trẻ và biểu lộ đức tin của họ, nhưng cũng cần có những nơi để những người trẻ khám phá giáo lý và luân lý của giáo hội kèm với việc bác ái mục vụ. Trích dẫn Đức Giáo Hoàng Francisco, các ngài viết, lòng sùng kính bình dân là một cách hợp pháp để sống đức tin, và các ngài nói thêm rằng nó có sức mạnh truyền giảng tin mừng lớn lao. Nhóm đã phê duyệt 25 gợi ý đề cập đến một số chủ đề, dù các ngài không đào sâu nội dung của chúng. Trong số đó có mạng lưới cho thừa tác vụ tuổi trẻ, người trẻ khuyết tật, người trẻ trong tù, chăm sóc mục vụ cho người trẻ đồng tính luyến ái, các trải nghiệm truyền giáo trẻ và Đức Maria và người trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ đang diễn ra tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018 qua sự trình bày của Thiện Hải.
Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Một cộng đồng cam kết với công lý. Ở một số nơi trên thế giới đang bị các loại nghèo đói khác nhau hoàn hành, người trẻ yêu cầu được sự giúp đỡ vật chất hoặc đồng hành để chữa lành nỗi đau khổ của họ. Nhưng ở những nơi giáo hội bị coi như một định chế chỉ biết tích cực tham gia việc cổ vũ dân sự và xã hội, thì họ yêu cầu sự hiện diện có tính tiên tri, được tiếp tục một cách can đảm và mạnh bạo, bất chấp bầu khí bạo lực, đàn ép và bắt hại bao quanh cuộc sống của một số cộng đồng Kitô hữu. Nhiều người trẻ yêu cầu giáo hội có một óc thực tiễn hơn trong thực hành, đụng đến nhiều vấn đề khác nhau. Thực sự đứng về phía người nghèo, quan tâm đến các vấn đề môi trường, làm cho việc chọn lựa sống đơn giản và minh bạch hiển thị hơn, chân thực và rõ ràng, nhưng cũng mạnh bạo trong việc tố cáo tà ác một cách triệt để, không những trong xã hội dân sự và thế giới, mà còn trong chính giáo hội nữa. Giáo hội nên củng cố các sáng kiến chống lại nạn buôn người và di cư cưỡng bức, cũng như buôn bán ma túy, một vấn đề hết sức quan trọng ở châu Mỹ Latin. Tiếng nói của các chủng sinh và tu sĩ nam nữ trẻ. Nhiều chủng sinh và tu sĩ nam nữ trẻ đang được huấn luyện đã phát biểu quan điểm của họ nhiều cách khác nhau về chủ đề của Thượng Hội đồng, vốn là nguyên nhân gây nên niềm vui lớn lao đối với họ. Các tiêu chí và thách thức của họ hướng dẫn chúng ta theo ba hướng chuyên biệt. Hướng thứ nhất liên quan tới chủ đề huynh đệ. Phát xuất từ bối cảnh nặng óc cạnh tranh và chủ nghĩa cá nhân, họ yêu cầu có được một cuộc sống thực sự huynh đệ, xoay quanh các dây nối kết và yêu mến chung. Họ muốn giáo hội trở thành tiên tri của tình huynh đệ, một ngôi nhà có thể trở thành gia đình của họ. Sau đó là lời yêu cầu về linh đạo để có được một giáo hội nơi việc cầu nguyện và sự thân mật với Thiên Chúa được đặt ở trung tâm. Ở một số nơi trên thế giới, có một sự cởi mở tự phát dẫn tới siêu việt. Ở những nơi khác, những nơi bị chi phối bởi chủ nghĩa nhân bản độc chiếm, giáo hội được yêu cầu trở thành huyền nhiệm có khả năng giúp người ta hé nhìn thấy siêu việt trong đời sống con người nam nữ. Vì lý do này, một số coi phụng vụ như thời điểm tiên tri. Cuối cùng, lời yêu cầu có được tính triệt để vẫn còn mạnh mẽ, mặc dù không phải lúc nào cũng được hỗ trợ bởi sự nhất quán bản thân, ngoài một ít bối cảnh trong đó, sự chọn lựa đời sống thánh hiến và thừa tác vụ thụ phong bị liên kết với việc tìm kiếm an toàn kinh tế và xã hội. Thông thường khi người trẻ quyết định chọn các hình thức sống này, họ đều chọn một cách có ý thức tính triệt để của tin mừng, một tín đòi có sự đồng hành chuyên biệt và tiệm tiến hướng tới việc hiến mình cho Thiên Chúa và cho các anh chị em của chúng ta. Phần 2 giải thích đức tin và biện phân ơn gọi. Trong phần 2, chúng ta cần đào sâu thêm một số yếu tố và động lực để có thể giải thích thỏa đáng các tình huống đã mô tả trong phần 1. Lời kêu gọi của Chúa Kitô để sống theo các ý định của Người là chân trời tham chiếu của chúng ta và đồng thời là nguồn cho sự bồn chồn và cuộc khủng hoảng có lợi. Đức tin mà không gây phiền phức cho chúng ta là một đức tin phiền phức. Đức tin mà không khiến chúng ta phát triển là một đức tin cần phải phát triển. Đức tin mà không đặt ra các câu hỏi là một đức tin phải được đặt câu hỏi. Đức tin mà không khuấy động chúng ta là một đức tin cần được khuấy động. Đức tin không lay động chúng ta là một đức tin cần được lay động. Chương 1. Ơn phúc tuổi trẻ. Để hiểu sự thật về tuổi trẻ, một tuổi không những là một điều kiện hiện thời, mà còn là một tuổi đặc biệt trong đời sống vốn là một phần của thân phận con người đúng nghĩa của chúng ta. Chúng ta phải đưa ra một quan điểm nhân học mà Thánh Kinh, vì lời Thiên Chúa đem lại cho chúng ta các yếu tố để chúng ta hiểu và giải thích giai đoạn quyết định này trong cuộc sống của chúng ta. Thật vậy, nếu giáo hội là tuổi trẻ thực sự của thế giới, thì việc rọi sáng lên các đặc điểm đặc trưng và phổ quát của tuổi trẻ, có nghĩa là thu thập các yếu tố có giá trị để giúp giáo hội trẻ trung hóa hình ảnh của mình, vì Thượng Hội đồng Giám mục cũng sẽ là một lời kêu gọi giáo hội tái khám phá tính năng động trẻ trung đổi mới. Chúa Kitô, một người trẻ giữa những người trẻ. Tuổi trẻ là một giai đoạn độc đáo và thú vị trong đời mà chính Chúa Kitô đã trải qua, Người thánh hóa nó bằng sự hiện diện của mình. Thánh Irene Thành Ly Ông giúp chúng ta hiểu rõ thực tại này khi Ngài nói rằng, Chúa Giê-xu không bác bỏ hay bỏ qua bất cứ điều kiện nào của nhân loại, cũng không bãi bỏ nơi Người lề luật mà Người đã chỉ định cho nhân loại. Nhưng Người thánh hóa mọi lứa tuổi bằng sự tương tự mà chúng ta có với Người. Vì Người đến để cứu mọi người nhờ phương thế là chính Người. Mọi người, tôi xin nói, tất cả những ai nhờ Người được tái sinh cho Thiên Chúa, trẻ sơ sinh và trẻ em, các chàng trai, thanh thiếu niên và những người già. Do đó, Người đã trải qua mọi lứa tuổi, trở thành một trẻ sơ sinh cho các trẻ sơ sinh, do đó đã thánh hóa các trẻ sơ sinh. Trở thành một em bé cho các em bé, do đó thánh hóa các em ở độ tuổi này. Cùng một lúc trở thành một điển hình về lòng đạo đức chính trực và tùng phục cho các em. Trở thành một thanh niên cho các thanh thiếu niên, nên điển hình cho giới trẻ và do đó thánh hóa họ cho Chúa. Do đó, Chúa Giê-xu là một người trẻ giữa các người trẻ, và Người muốn gặp họ và bước đi bên cạnh họ, như Người đã làm với các môn đệ trên đường Em-mau. Ngày nay, Người vẫn muốn hiến mình Người hoàn toàn để mỗi người trẻ có thể có được cuộc sống dồi dào. Lời mời gọi phổ quát bước vào niềm vui yêu thương. Trả lời bản câu hỏi trực tuyến của văn phòng Thượng Hội đồng. Một thanh niên chắc chắn rằng tin vào Thiên Chúa là nguồn yêu thương và niềm vui, không phải là nỗi buồn. Một chủ đề liên tiếp diễn ra thời tuổi trẻ là niềm vui. Hỡi những ai trẻ tuổi, hãy hạnh phúc lúc còn trẻ tuổi, và hãy để trái tim các ngươi hân hoan trong thời trẻ trung. Bận lận hân hoan ở trong tuổi trẻ một cách khá tự nhiên, dựa vào vẻ đẹp thể lý vốn trở thành điểm chú ý và thu hút người khác. Thể xác trong mọi nét rực rỡ và sung mãn của nó trở thành không gian của tình yêu, được coi như một mầu nhiệm của con người nhân bản sẽ kéo dài muôn thu vì được thấm nhiễm tình yêu. Đây là lý do tại sao tình yêu hy vọng tất cả, và mọi người trẻ đều được kêu gọi trở thành những người loan báo sự sống lại. Toàn bộ sát diễn ca cử hành cuộc tình giữa hai người trẻ tìm kiếm nhau và thèm khát nhau như một biểu tượng thực sự của tình yêu cụ thể giữa Thiên Chúa và dân người, cho thấy ơn gọi bước vào niềm vui qua tình yêu có tính phổ quát và không thể ngăn cản. Nhiều người tin rằng giáo hội cần làm sống lại lời kêu gọi của mình nhằm đóng góp vào niềm vui của người trẻ một cách tự do và vô vị lợi. Sức mạnh thể lý, dũng cảm tinh thần và can đảm chấp nhận rủi ro. Vinh quang của người trẻ là sức mạnh của họ. Tuổi trẻ có đặc điểm ở thái độ chủ động một cách tự nhiên đối với cuộc sống. Thời gian năng lực vật lý tột đỉnh được kèm theo sự dũng cảm độc đáo trong việc đối đầu với các thách thức của đời sống và táo bạo bước theo các nẻo đường mới. Trong nhân vật Thánh Kinh Giô-suê, phụ tá của Mô-sê từ thời niên thiếu, các đặc điểm này xuất hiện rõ ràng ngay khi ông được kêu gọi lãnh đạo dân Chúa để chinh phục đất hứa. Nhiều lần ông được thúc giục, hãy mạnh mẽ và can đảm, cả bởi Mô-sê lẫn bởi chính Thiên Chúa. Giáo hội mong muốn ngỏ cùng những lời lẽ này với mọi người trẻ sắp đối diện với các thách thức và rủi ro của đời sống, theo các chỉ dẫn của Thánh Tông Đồ Gioan. Tôi viết thư cho anh em, hỡi những người trẻ tuổi, vì anh em mạnh mẽ, và lời của Thiên Chúa sống trong anh em, và anh em đã vượt thắng thần ác. Trong phần 1, việc phân tích tình thế đã cho thấy người trẻ ngày nay rất dễ đánh mất sự dũng cảm và lòng can đảm vốn đặc trưng đối với giai đoạn này của đời sống, xa vào sợ hãi và nản chí. Chính giáo hội cũng có nguy cơ mất đi sự hào hứng vốn phát sinh từ lời mình kêu gọi phải nắm lấy rủi ro của đức tin, do đó đã thu mình vào các an toàn giả hiệu của thế gian. Cần phải phục hồi các động lực này. Không chắc chắn, sợ hãi và hy vọng. Khi họ đối diện với cuộc sống, nhất là ngày nay và thời nay, người trẻ trải nghiệm sự ngẫu nhiên và phân mảnh của cuộc sống. Việc thiếu an toàn tạo ra sự không chắc chắn, việc có quá nhiều chọn lựa sẵn có cũng tạo ra sự lẫn lộn mơ hồ, trong khi sự hiện diện của thù hận và bạo lực khiến các thế hệ mới đầy sợ hãi, giảm thiểu lòng tin của họ đối với các tài nguyên của chính họ. Làm thế nào một người trẻ tuổi có thể là một tiên tri của hy vọng trong một thế giới nơi thối nát và bất công mặc sức tung hoành? Đó là tình huống y hệt như tình huống của tiên tri Jeremiah khi đối diện với lời kêu gọi trở thành tiên tri các dân nước. Ông đã nhắc đến tuổi trẻ của mình với Chúa. Ôi Chúa ơi, này tôi không biết cách nói vì tôi chỉ là một thiếu niên. Ông cảm thấy cần có Thiên Chúa ở gần ông, đấng mà qua ơn thánh của người sẽ đem niềm hy vọng đáng tin cậy vào cõi hiện sinh mong manh của ông. Mặt khác, tuổi trẻ là tuổi mang theo sự thiếu kinh nghiệm, và do đó, sự sợ hãi hợp lý và sự không chắc chắn về cơ cấu khi đối diện với các nhiệm vụ lớn lao mà đời sống vốn dành cho ta. Mọi người trẻ đều khao khát sự đồng hành, hỗ trợ, thân mật, gần gũi. Jeremiah chỉ thanh thản trở lại khi chính Thiên Chúa ngỏ các lời sau đây với ông, đừng sợ họ, vì ta ở cùng ngươi và sẽ giải cứu ngươi. Do đó, nhiều người trẻ yêu cầu có được một giáo hội là mẹ và không bao giờ lãng quên họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin do Đình Tuấn trình bày. Quý vị và các bạn thân mến! Trong chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Tại sao người qua đời được gọi là về nhà cha? Trong chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề. Cái chết có phải là án phạt vì tội không? Quý vị và các bạn thân mến! Vấn đề nguồn gốc cái chết không chỉ là đề tài suy tư cho các triết gia, nhưng còn được đề cập trong nhiều chuyện thần thoại, phản ánh tâm thức tập thể của nhân loại. Thực vậy, thoạt tiên xem ra cái chết là định luật chung của các sinh vật trên địa cầu. Cây cối, thú vật, có lúc sinh thì có lúc tử. Nhưng con người không chịu chấp nhận định luật đó. Con người mang trong mình ước muốn được sống mãi, vì thế cái chết xem ra trái nghịch với bản tính của mình. Từ đó vấn đề nguồn gốc cái chết được đặt ra. Chẳng hạn như tại Melanesia, người ta kể lại rằng, vào thời nguyên thủy, con người khi đến tuổi già thì lột xác và hoàn sinh giống như loài rắn. Nhưng một ngày nọ, có một bà cụ sau khi lột xác trở về nhà, thì đứa cháu kêu la hoảng hốt vì thấy một người lạ mặt. Vì thương cháu, bà xuống sông lấy lại bộ xác cũ về, và thế là bà khoác lấy cái chết cho cả nhân loại. Tại một vài nơi khác, sự chết xảy ra do quyết định của tạo hóa. Chẳng hạn như bên Phi Châu, người ta kể lại rằng, Thượng Đế sai con tắc kè đến báo cho nguyên tổ rằng họ sẽ được sống, và sai con thằn lằn đến báo cho nguyên tổ rằng họ sẽ chết. Tiếc thay con thằn lằn tới trước, và vì thế mà nhân loại phải chết. Trong khuôn khổ bài này không cho phép tôi dài dòng về đạo lý của các tôn giáo và triết thuyết về cái chết. Chúng ta chỉ có thể vắn tắt về đạo lý Kitô giáo mà thôi. Ta có thể thấy vấn đề nguồn gốc sự chết đã được đề cập đến từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Các tác giả đi từ sự nhận xét đơn giản thế này. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Nếu Thiên Chúa là sự sống và nơi Ngài chỉ có sự sống, thì vì đâu có sự chết? Sự chết là tại vì tội lỗi con người bất tuân lệnh Thiên Chúa, đã ăn trái cấm và vì thế mà bị Chúa phạt, phải không thưa cha? Câu trả lời không đơn giản như thế. Ta thấy Kinh Thánh và Thần Học đã đưa ra nhiều câu giải đáp khác nhau. Đành rằng sách Sáng Thế ở chương 2 câu 17 và chương 3 câu 17-19 nói đến cái chết như là án phạt vì tội bất tuân lệnh của Chúa. Như vậy nguồn gốc cái chết là tội của nguyên tổ. Nhưng tác giả sách Khôn Ngoan thì quy gán nguyên nhân cái chết cho ma quỷ khi viết rằng Thiên Chúa không vui thích gì khi thấy sinh vật phải chết. Thiên Chúa dựng nên con người bất hủy hoại. Nhưng sự ghen tương của ma quỷ đã đưa cái chết vào trần gian. Thực ra lý luận này khá đơn giản. Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi sự tốt lành. Còn sự giữ, sự tội và sự chết là do ma quỷ gây ra. Giả như nguyên tổ không phạm tội, thì con người có phải chết không, thưa cha? Đây là đề tài tranh luận của các nhà thần học vào thời Trung Cổ. Các tác giả đã chia làm hai phe, một bên nói không, một bên nói có. Không có nghĩa là nếu nguyên tổ không phạm tội, thì loài người không phải chết.
có nghĩa là dù nguyên tội không phạm tội, thì nhân loại vẫn chết. Thánh Tôma Aquino đứng về phe có, với lời giải thích như sau. Cái chết là hiện tượng xảy ra cho tất cả mọi loài hữu hạn. Duy chỉ có Thiên Chúa mới hiện hữu vô cùng tận. Nếu ông Adam không phạm tội, thì ông sẽ được ơn trường sinh bất tử, nhưng đó là một ân huệ ngoại nhiên. Gần với ý kiến này, ta thấy một lời giải thích thế này. Sau một thời gian thử thách trên đời, ông Adam sẽ được đưa về hưởng hạnh phúc bất diệt, nghĩa là ông sẽ phải chết. Nhưng trong hoàn cảnh đó, ông đón nhận cái chết cách bình an, chứ không lo âu xao xuyến như tình trạng ngày nay sau khi đã phạm tội. Như vậy thì ý kiến nào hợp lý hơn, thưa cha? Cả hai phe đều là giả thuyết hết. Thực tế là nguyên tổ đã phạm tội, và vì thế nhân loại phải chết. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Kinh Thánh lưu ý rằng, việc quy gán nguồn gốc của sự chết trong nguyên tổ không được Cựu Ước nhấn mạnh nhiều. Tư tưởng này chỉ gặp thấy nơi vài đoạn văn mà thôi. Đó là nơi sách Sáng Thế chương 2 câu 17, chương 3 câu 19, câu 22 đến 23, Huấn Ca chương 25 câu 24, Khôn Ngoan chương 2 câu 24. Đọc lại các bản văn Kinh Thánh, ta thấy có những tâm tình khác nhau khi đối diện với cái chết. Trên nguyên tắc, có lẽ ai cũng muốn sống lâu dài trên mặt đất, tuổi thọ là sự chúc lành của Thiên Chúa. Vì thế các tổ phụ trước lụt hồng thủy sống tới 700 hay 500 tuổi. Sau đó thì xuống còn chừng 200, rồi đến tuổi trung bình là 70. Thế nhưng sớm muộn gì cái chết cũng đến vì là số phận của con người hữu hạn. Nói chung, các cụ an phận ra đi khi tới tròn ngày tháng, chứ không coi đó là án phạt vì tội. Điều làm cho họ đau khổ là khi xuống âm ti, họ không được ca tụng Chúa nữa, và bị Chúa bỏ quên. Mãi tới các thánh vị huyền nhiệm, thì mới nảy ra hy vọng được về với Chúa. Như vậy có thể kết luận rằng, nếu nguyên tổ không phạm tội, thì con người vẫn phải chết. Nhưng sẽ đón nhận cái chết cách bình thản chứ không kinh hoàng, phải không thưa cha? Câu trả lời không đơn giản. Tin mừng đã hơn một lần kể lại rằng, Đức Giê-xu đã bồi hồi thổn thức khi gặp cảnh tang thương. Chẳng hạn như khi thấy đám tang của đứa con trai duy nhất của bà quá Na-im, hoặc đứng trước mồ của anh bạn La-za-rô. Không rõ lúc ấy, người có coi cái chết như là hình phạt của tội lỗi hay không? Nhưng chắc chắn, đối với Đức Giê-xu, cái chết là một thảm họa. Vì thế người xúc động mạnh. Tâm tình này lại càng tăng hơn nữa khi người phải đối đầu với chính cái chết của mình. Người cảm thấy tâm hồn xao xuyến, cơn xao xuyến làm toát mồ hôi như máu. Tuy Chúa Giê-xu không phạm tội nhưng vẫn chết. Như vậy, nguồn gốc cái chết không phải do tội lỗi, có phải như vậy không, thưa cha? Trong Tân Ước, ta thấy Thánh Phao-lô lặp lại tư tưởng của sách Sáng Thế, quy gán cái chết như là hậu quả tội lỗi của ông Adam, ở thư gửi Roma, chương 5 câu 12. Nhưng đồng thời, Thánh Tông Đồ cũng nói rằng, nhờ cái chết của Đức Kitô mà chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và cái chết. Đây là điều quan trọng đối với chúng ta, là Chúa Giê-xu đã mang lại một ý nghĩa mới cho cái chết. Từ chỗ cái chết là án phạt của tội, đến chỗ cái chết mang lại ơn cứu chuộc. Trước đây, vì cái chết của ông Adam là án phạt của tội bất phục tùng, bây giờ cái chết của Đức Giê-xu lại là hành vi biểu lộ sự vâng phục Chúa Cha. Điều này được biểu lộ qua lời nguyện trong vườn cây dầu, dựa theo tin mừng nhất lãm. Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất chén này xa con, song xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha. Và được khẳng định lại rõ ràng hơn nữa, qua lời tuyên bố được Thánh Gioan ghi lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Thánh Thi được trích trong thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 2 câu 8. Nhìn cái chết của Đức Giê-xu như một sự vâng lời. Người đã vâng lời chịu chết, chết trên cây thập tự. Cái chết của Đức Giê-xu đã biến đổi giá trị của cái chết. Nó không còn là bản án của tội lỗi, nhưng nó trở nên hành vi nhân đức đẹp lòng Chúa và mang lại giá trị cứu độ. Nhờ cái chết của Đức Giê-xu mà nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đặc biệt, Đức Kitô đã thắng cái chết nhờ sự phục sinh của Người, mở đường cho nhân loại cũng sẽ thắng cái chết. Dưới ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cái chết không còn là tận cùng của đời người nữa, mà chỉ là sự vượt qua. Cái chết trở nên ngưỡng cửa đi vào cõi trường sinh. Dưới viễn tượng đó ta có thể hiểu được vì sao sách Khải Huyền ca tụng cái chết như là hồng phúc, chứ không còn là án phạt vì tội nữa. Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng, ngươi hãy viết, ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thần khí phán, phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Nên ghi nhận rằng, trong Kinh Thánh, sự sống và sự chết không chỉ được hiểu theo nghĩa vật lý hay sinh lý, nhưng tiên vàn được hiểu theo nghĩa đối thần. Sống có nghĩa chia sẻ sự sống với Thiên Chúa, chết có nghĩa là mất tình nghĩa với Thiên Chúa. Sự sống và sự chết được đánh giá dựa theo mối tương quan của tình thương. Đây là điều mà Chúa Giê-xu thường nhắc nhở các môn đệ qua nhiều lối nói nghịch lý. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Những lời này không chỉ áp dụng về cái chết thể lý, mà về cái chết luân lý, chết cho tội lỗi và nết xấu, chết cho tính ích kỷ nữa. Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Một khi đã được kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, thì Thánh Phaolô có thể can đảm tuyên bố trong thư gửi tín hữu Philippe rằng Đức Kitô sẽ bày tỏ quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Cái chết được coi như mối lợi bởi vì được ở với Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi hưởng nhan Thánh Chúa là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp nối chương trình, Mai Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Câu chuyện gia đình.
Con không cha như nhà không nóc, Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Vào khoảng năm 1995, hai người đàn bà đồng tính gặp nhau, yêu nhau và kết hôn với nhau theo sự cho phép và nhìn nhận của luật pháp tại một vài địa phương ở Hoa Kỳ. Sống chung với nhau như vợ chồng, cho nên hai người đàn bà đồng tính này cũng muốn có con. Một người có buồng trứng còn nguyên vẹn, nhưng tử cung lại không thể mang thai. Một người thì không có khả năng có con, nhưng có thể mang thai mướn. Nói cách khác, một người cung cấp trứng, một người có sẵn tử cung, họ hợp tác với nhau và nhờ tinh trùng có một người đàn ông vô danh để tiến hành việc thụ thai, mang thai và sinh con. Hai đứa bé song sinh đã chào đời. Sau đó, vì cảm thấy không thể ăn đời ở kiếp với nhau, hai người chia tay nhau. Và dĩ nhiên, ai cũng muốn hai đứa con thuộc về mình. Người cung cấp trứng, người có tử cung. Hai đứa con không cha trở thành một thứ đồ vật để cho hai người đàn bà giành giật, chẳng khác gì trong vụ án vào thời vua Salomon. Tội nghiệp cho hai đứa con vì chúng chẳng biết cha chúng là ai. Trong một nước Úc, trong năm 2003, một tờ báo Việt ngữ cũng đã ghi nhận một vụ án còn thương tâm gấp bội vụ kiện trên đây. Một người đàn bà đã bị xem là một nữ sát thủ có máu lạnh nhất trong lịch sử tư pháp của nước Úc, bởi vì nạn nhân chính là những đứa con ruột của bà. Khi còn là một đứa trẻ mới chập chững biết đi, Kathleen Forbes đã chứng kiến cảnh người cha của bà cầm dao đâm chết mẹ ruột của bà. Đến tuổi trưởng thành, chính tay bà tái diễn cảnh giết người không gớm tay như thế. Nhưng đáng thương là bởi vì nạn nhân không ai khác hơn là chính những đứa con của bà. Người đàn bà 35 tuổi này đã bị tòa thượng thẩm tiểu bang New South Wales kết án vì đã hạ sát một đứa con 4 tháng tuổi, một đứa 10 tháng tuổi và một đứa 19 tháng tuổi trong thời gian từ năm 1991 đến năm 1999. Để hiểu rõ câu chuyện này, có lẽ phải ngược dòng thời gian về ngày mùng 8 tháng 12 năm 1968. Lúc đó, Kathleen chỉ mới 18 tháng tuổi. Mẹ ruột của em đã bỏ chồng con ra đi. Vì quá tức giận, người chồng thủ theo một con dao đi tìm vợ. Khi người vợ cương quyết không chịu trở về, người chồng đã đâm một dao vào ngực bà. Người đàn ông bị kêu án 14 năm, rồi sau đó bị trục xuất về nguyên quán bên Anh Quốc. Trước cái chết của từng đứa con, bà Kathleen Forbes cho biết, đây là những trường hợp tử vong vì những lý do tự nhiên, tức không do con người gây ra. Giới y khoa Tây Phương gọi tắt cái chết tự nhiên của trẻ con là SIDS, tức hội chứng chết đột ngột không thể giải thích được. Tuy nhiên, trong phiên xử, một số chuyên khoa quốc tế đã được mời ra tòa để đưa ra những nhận xét chuyên nghiệp. Tất cả các vị này đều đồng thanh cho rằng cái chết đột ngột của trẻ con xảy ra trong cùng một gia đình chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/1000 tỷ. Như vậy, ba đứa con của bà Kathleen Forbes đã không chết trong trường hợp đó, mà vì một lý do khác. Bồi thẩm đoàn chẳng phải vất vả lâu giờ để kết luận rằng chính bà Kathleen Forbes là hung thủ đã sát hại ba đứa con của bà. Trong số bằng chứng trình tòa, có một quyển nhật ký của chính bị cáo. Trong một đoạn viết năm 1996, người đàn bà giết con đã ghi lại như sau. Một cách hiển nhiên, tôi là con gái của cha tôi. Bà muốn nói rằng, bà lặp lại hành động sát nhân của chính cha bà. Một công tố viên đã giải thích rằng, câu nói trên đây phản ánh tâm trạng bại liệt của bị cáo. Câu nói ấy cũng có thể hiểu như một lời tố cáo về người cha đã giết vợ mình, tức mẹ của bị cáo. Công tố viên cũng nghi ngờ rằng bị cáo có thể đã bị chứng rối loạn tâm thần, đã khiến cho bà không thể có được quan hệ yêu thương với những đứa con ruột thịt của mình. Bên công tố viên đã dựa vào những tình tiết trong cuộc đời của bị cáo để chứng minh rằng hành vi tội phạm của đương sự có căn cứ từ lâu. Có thể nói rằng, tất cả những người thân, từ mẹ ruột đến mẹ nuôi, từ chị nuôi và cả người chồng cuối cùng của bà, cũng đều ngoảnh mặt đối với bà. Rất nhiều người hàng xóm láng giềng, bạn bè của gia đình được mời ra tòa làm chứng. Tất cả đều đưa ra những lời khai bất lợi cho bị cáo. Bị cáo đã cố gắng mời ba người bạn gái ra làm chứng giùm. Nhưng những người này làm sao soi rọi được nội tâm? Làm sao làm nổi bật lên sự gắn bó trong tình mẫu tử giữa bị cáo và các con? Khi còn nhỏ, mẹ chết, cha vào tù. Kathleen Forbes được gửi cho bên ngoại nuôi nấng. Có lẽ vì căm hận người đàn ông đã giết con em mình, bên ngoại chì chiết đứa bé và cho rằng sau này lớn lên nó cũng chẳng khác gì cha ruột của nó. Không ngờ lời nguyền này lại được ứng nghiệm. Lên 3 tuổi, Kathleen Forbes được giao cho một cặp vợ chồng nuôi dưỡng. Gia đình này có một cô con gái 15 tuổi. Đến khi cô gái này được 19 tuổi và có con, thì Kathleen Forbes chỉ còn là một bóng mờ trong gia đình. Tình trạng này đã đẩy cô gái nhỏ vào chỗ nổi loạn và quậy phá. Không đầy 10 năm, cô đã bỏ nhà ra đi. 19 tuổi, cô gặp một người đàn ông hơn cô 6 tuổi. Hai người kết hôn năm 1987. Hôn nhân mỗi ngày một nhạt nhẽo, rồi dẫn đến tan vỡ. Kathleen bỏ chồng, dọn ra ở riêng. Đến lúc này, người chồng mới tìm được cuốn nhật ký của vợ. Đọc tới đâu, mồ hôi ông tuôn ra tới đó. Ông quyết định trình báo với cảnh sát để mang nội vụ ra tòa. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2003, chánh án tòa thượng thẩm tiểu bang New South Wales đã gõ búa tuyên phán Kathleen Forbes 40 năm tù. Bị cáo phải thọ hình ít nhất là 30 năm. Một bản án như thế xác quyết trách nhiệm của người đàn bà trong hành động giết con. Tuy nhiên, nhìn lại những tình tiết trong cuộc đời của người đàn bà này, người ta chỉ thấy dấy lên lòng thương hại mà thôi. Chính bà cũng là nạn nhân của chính cha ruột của bà. Một cách hiển nhiên, tôi là con gái của cha tôi. Câu nói này nói lên vết thương và nỗi ám ảnh do hành động giết vợ của cha bà gây nên. Không phải tất cả những đứa con lớn lên trong cảnh không cha đều hư hỏng. Có những người mẹ quá nuôi dạy được những đứa con thành thân và thành nhân. Có vô số những đứa trẻ mồ côi nên người như những con người bình thường. Tuy nhiên, một khung cảnh bình thường để cho con người chào đời, lớn lên và nên người vẫn là một gia đình có mẹ, có cha. sự hiện diện của người mẹ và tình mẫu tử là tối cần. Nhưng vai trò của người cha trong gia đình lại càng quan trọng hơn. Khi một người cha không đóng trọn vai trò của mình trong gia đình, ông không những tự hủy hoại, mà còn cách này cách khác, làm hư hỏng cả cuộc đời của con cái mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát thiên, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiêm, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao là tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con có trong tay Ngài, vì đời con
một con quạ nọ sống trong rừng và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của nó, cho đến một ngày nó trông thấy một con thiên nga. Nó nói với thiên nga rằng: bạn trắng trẻo quá, còn mình thì quá đen. Chắc hẳn bạn là loài hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng con quạ thật bất ngờ khi nghe thiên nga trả lời. Thực lòng mà nói, tôi cũng đã nghĩ là mình hạnh phúc nhất thế gian, cho đến khi nhìn thấy một con vẹt. Bộ lông của nó có hai màu. Tôi nghĩ, vẹt hẳn là loài đẹp nhất. Nghe vậy, quạ liền tìm tới vẹt để hỏi chuyện. Con vẹt giải thích, tôi cũng sống rất hạnh phúc, cho đến khi gặp một con công. Tôi chỉ có hai màu lông, còn nó sở hữu một bộ lông sặc sỡ sắc màu. Quạ lại quyết tâm vào trong vườn thú để gặp công. Khi đến nơi, quạ thấy hàng trăm người xúm lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con công. Một lúc sau, khi đám đông rời đi, quạ tìm cách tiếp cận công và nói: bạn công yêu quý, bạn thật là đẹp. Mỗi ngày có hàng nghìn người đến để được trông thấy bạn. Còn khi thấy tôi, họ lập tức xua đuổi. Tôi nghĩ bạn là con chim hạnh phúc nhất trên đời. Công lập tức đáp lời. Tôi cũng tự thấy mình là con chim xinh đẹp và hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng cũng chính vì vẻ đẹp ấy mà tôi bị mắc kẹt trong vườn thú này. Bạn không có vẻ đẹp như tôi, nhưng bạn có được sự tự do. Tôi đã nghĩ rằng bạn là loài hạnh phúc nhất, và ước rằng mình là bạn để có thể vui vẻ đi lang thang khắp nơi. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ đứng núi này trông núi nọ của các loài thú trong câu chuyện trên đây đã khiến chúng không cảm thấy hài lòng với những gì bản thân chúng đang có, mà luôn so sánh và mơ ước vị trí của nhau. Đây cũng là một thói quen mà chúng ta thường hay vấp phải trong cuộc sống của mình. Chúng ta thường hay so sánh mình với người khác, rồi băn khoăn, mơ ước, giá như mình có được vẻ đẹp giống người này, hay có những tài năng như người kia, hoặc có được sự giàu có, hạnh phúc của người nọ, mà quên khám phá ra những khả năng và vẻ đẹp riêng mà Chúa đã ban cho mình. Mỗi người chúng ta được sinh ra và tồn tại trên cõi đời này với một vóc dáng được cha mẹ tạo nên và những khả năng như những nén bạc mà Thiên Chúa đã tin tưởng giao cho qua nhiều cách thức, để chúng ta góp phần làm cho bức tranh sáng tạo của người được rực rỡ sắc màu và thế giới này được phong phú, đa dạng hơn. Có đôi khi, chúng ta cảm thấy buồn vì Thiên Chúa chỉ ban cho mình có một nén bạc tài năng, nên không thể sinh lời nhiều như người có 5 hay 10 nén bạc thời gian, tài năng và sức khỏe. Do vậy mà sự bất mãn và buồn chán cứ luôn đè nặng lên tâm trí, khiến cuộc sống của chúng ta trở nên nặng nề và thiếu bình an. Trong hoàn cảnh đó, thư Do Thái đã khuyên chúng ta rằng, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Thật vậy, khi tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và sự quan phòng của người trên cuộc đời mình, chúng ta sẽ tránh được thái độ bi quan so bì với người khác, để luôn sống bình an và hạnh phúc với những gì mình có. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì những ơn lành khác nhau mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con khám phá được vẻ đẹp của chính mình và những ơn riêng đã lãnh nhận được nơi Chúa. Nhờ đó, chúng con không còn so sánh mình với người khác hay mơ ước có được cuộc sống của họ, nhưng luôn sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn và ý nghĩa, trong tâm tình tri ân và cảm tạ Chúa. Amen.
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, xin Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con có trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, xin Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa.
chọn niềm tin con có trong tay Ngài. Vì đời con tất cả là hồng ơn, xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khổ nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca bao tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Vì đời con tất cả là hồng ơn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.